anh B đến nơi thế vào anh A. Mình tưởng anh B là anh A, rồi mình giết, thì lúc đó anh B chết, mình bị tội căn bổn. Đối với anh A, mình bị tội phương tiện, đó là giết lầm. Còn khi mà thấy anh B đứng trước mặt mình biết rõ anh A là anh A, anh B là anh B, rồi mình mới bắn ngà hay đâm ngà, anh B ấy ngã vô đạn hay dao mình trúng anh B, thành ra anh B ấy nắm cái dao hay cái đạn đó mà anh chết, thì lúc đó kêu là lỡ tay, thì mình không bị tội đối với anh B, nhưng mình chỉ bị tội đối với anh A, và tội đó là tội phương tiện muốn giết anh A mà không thành công, giết lỡ thành B, thành ra lỡ thì không bị tội, mà lầm lộn đó thì bị tội. Đó là trường hợp cái sai đó, mình cứ nhớ mỗi một trường hợp nó có một cái mỗi thì nó nhấn mạnh vào mỗi giới, bởi vì đối với cái giới mấy cái giới khác thì nhiều khi lầm lỡ mà vẫn bị tội ở giới nào, dù lầm hay dù lỡ chăng nữa vẫn bị tội ở giới nào. Giới nào nữa cũng được, nhớ cũng được á, lầm lỡ gì cũng bị hết á, miễn đối với cái giới dâm và giới rượu á, miễn đúng cảnh là mình bị. Thành ra mình muốn, thí dụ mình muốn uống rượu whisky mà mình uống lầm thành rượu hoặc ten cái gì đó, chuyện đó là không thành vấn đề, cứ miễn đúng cảnh là được thôi, là mình bị. Rồi nhiều khi á, mình tưởng đâu là rượu, mình tưởng là nước mà mình uống vô thành rượu, thì ở trường hợp này á, nếu mình nuốt luôn á, thì bị phạt. Nếu mình biết là được rồi á, mình nhả ra thì sao? Nếu biết là được rồi á, thì lúc đó nó không còn là lầm lộn nữa. Lầm là chỉ khi nào mình nhìn như vậy này, mình nó rượu mà mình tưởng nước, đó lúc đó lầm thôi. Có khi mà nó vào vô cái lưỡi mình rồi á, tức là nó thành biết rồi, nó không còn lầm nữa, mà mình nuốt luôn thì mình bình. Còn rượu là bất kể loại rượu nào, thành ra nó có chuyện là lầm rượu này rượu kia hay lỡ rượu này rượu kia thì hết á. Cấm là cấm bất cứ loại rượu nào. Trà có bị cấm không? Trà cũng bị cấm. Còn ăn trộm, bây giờ hỏi xem mới bữa học nhớ không? Ăn trộm, nếu mà ăn trộm lầm, ăn trộm lộ, tức là mình muốn ăn trộm của anh A mà mình ăn trộm lầm của anh B, có bị tội không? Thì cứ như là có bị tội cái hả? Không, giới trộm không có bị. Nhớ giới sát mà giết thì giết người nhé, phải nhớ cho nó vậy. Giới sát đối với trường hợp giết người thì dù mà khắc tâm, tức là anh A anh B, thì chỉ khi nào mình giết lộ ngoài vật thì không bị. Khi nào mình muốn giết anh A mà lộ lầm thành anh B vẫn bị, thường bị hai tội được. Khi nào mình lỡ, tức là mình không có ý giết anh B mà anh B ấy, chẳng hạn như là anh A ấy chạy anh né qua bên này cái mình bắn theo chứ nó trúng anh B, cái đó mình không có bị tội đối với anh B, đối với người chết. Đó, mình phải nhớ cái trường hợp như vậy. Đối với giới dâm giới rượu là không có lầm lỡ hết á, đúng cái cảnh nó là mình bị phạt. Đối với giới trộm á, thì nếu mình trộm lầm của một người khác không bị phạt, nhưng khi mình biết lầm rồi thì trả lại. Tức là giống như uống rượu á, uống lộ hô mà biết là rượu rồi thì phải nhả ra, nuốt luôn là thành phạt, biết rồi mà lấy luôn là thành trộm. Ăn cũng không được, ở trong luật còn nói là người ta làm già rượu á mình cũng được đó. Cái màu cho đến này nó thì cũng được đó. Coi như là cái ý ở trong luật nói là không uống rượu là không mê rượu, chứ không uống nhưng mà còn già già rượu, tức là cái màu cho nó giống, cái mùi cho nó giống này nó. Thành ra sô-cô-la có được là không được, đem đưa ra những người khác đi, những người đứng giữ chứ. Nhưng trường hợp của giới trộm có trường hợp là mình trộm, mình muốn ăn trộm của người đó, nhưng mà mình muốn ăn trộm cái đồng hồ, trong tâm mình nó nói là cái đồng hồ mà mình trộm lo thành cái dây chuyền, có bị không? Không bị. Nhưng nếu biết rồi mà không trả lại mới bị. Đối với giới trộm á, thế mà một khi mình lấy một vật á mà nó nhúc nhích cái vậy là coi như nó thành tội rồi đó. Nhưng nếu mà mình lấy lộn thì lúc đó không thành tội, nhưng mà mình biết là lộn rồi á mà mình không để lại chỗ, lúc đó thành tội. Nhớ vậy. Bây giờ đến giới vọng nữ, đến giới vọng nữ, vọng nữ mà lộn làm lộn sao hả? Mình muốn vọng nữ, mình muốn vọng nữ hả? Không, lúc đó là lúc mình khắc tâm rồi. Nhưng mà giới trộm nó không chiếu, nó giới trộm nó như vậy, nó hiểu không? Giới trộm nó như thế, chiếu theo đâu? Vật để trộm nó xê dịch đi khỏi chỗ, cái vật mà mình lấy không phải là cái vật trộm. Mình phải có tâm muốn trộm, con hiểu không? Cái trường hợp của giới sát nó không có kể trường hợp khắc tâm, con phải nhớ vậy. Tức là giới sát là muốn giết anh A nhưng mà lộ anh B, anh C thì cũng bị hết. Nhưng mà giới trộm là cái vật đó là cái vật mình muốn trộm, mà đây nó không phải là cái vật mình muốn trộm thì nó không được kể trong này. Thì nó mỗi cái giới á, mình phải không, nó phải một cái nguyên tắc áp dụng chung hết mọi giới, mình phải nhớ. Khi mình lấy lộ tức là cái vật nó không phải là vật mình muốn trộm thì nó đâu kể trường hợp này nữa. Thành ra giới sát nó có cái đặc biệt là nó mới nhấn mạnh cảnh là người. Cảnh là người, tâm biết đó là người. Còn đây là vật để trộm chứ không phải vật không thôi. Vật mình muốn trộm phải là cái vật có chủ. Còn bao giờ á, chưa sóng này, sóng này thì mới hỏi đến cái đó. Rồi từ từ đến đó. Thì đối với giới vọng ngữ á, thì như thế này, bây giờ ví dụ như mình muốn vọng ngữ với loài người mà nó lộn, nó lầm hay nó lỡ thành loài phi nhân, mình có tội không? Nếu có người đứng đó, nếu không có loài người ở đó, nếu không có loài người ở đó thì mình không tội, nếu mà có loài người ở đó thì mình bị tội. Thì cái này nghe nó lạ lạ nhưng mà nó dễ thôi, thấy không? Mới nghe thì nó lạ, rồi nói thêm dần dần cho nó rõ ra này ha. Tức là khi mình vọng ngữ mà lầm mới lỡ, tức là mình không có ý vọng ngữ với lại loài phi nhân xúc sinh. Thì khi á mà có loài người đứng đó mà mình nói lên mình không có ý vọng ngữ với loài vật, loài xúc sinh, loài phi nhân, nhưng mà mình nói lên cái lời vọng ngữ ra một cái, loài phi nhân với loài xúc sinh nó nghe được cái lời đó, tức là lộ lầm, tại vì đâu có ý vọng ngữ với nó mà bây giờ nó nghe vô. Thành ra đối với nó mình lầm, mình lỡ, Thì nếu không có loài người đó, mình không bị tội. Nếu không có mặt loài người đó, vì cái tâm của mình mới muốn vọng ngữ với loài người thôi. Nhưng nếu có mặt loài người ở đó thì nó không kể lầm lỡ đó. Tại vì loài người nghe, thành ra mình bình. Nó hiểu không? Đối với phi nhân xuất sinh ấy, là mình lầm cái lỗ, nhưng lại có loài người ở đó, loài người nghe mà đúng, thành ra mình bị tội. Thành ra trường hợp không có loài người ở đó thì nó mới đúng nghĩa lầm lỡ mà không bị tội. Còn trường hợp có loài người ở đó rồi, nó không kể chuyện lầm lỡ gì hết, không kể nữa, coi như là mình bị rồi. Trường hợp vọng ngữ nó có trường hợp là nói lộn. Mình muốn nói mình chứng thánh mà mình nói lộn đi chứng phản thì không bị tội, nhớ ha. Nhưng trường hợp mà mình nói lộn nhưng mà cũng là thánh luôn, ví dụ mình muốn nói mình A-la-hán, mình nói mình thành A-la-hán thì vẫn bị tội như thường, vẫn bị tội trong bộ, vẫn bị trọng tội. Đó là những điểm đặc biệt. À, thì trong trường hợp mà cảnh sai nó có cái lầm lộn lỡ như vậy đó, ở mỗi giới nhớ. Thế bây giờ trường hợp một người giết mà giết loài nào cũng bị tội trọng hết, không kể lầm lỡ gì hết, là trường hợp nào? Trường hợp người trộm không kể lầm lỡ gì hết, không kể vật lộn hết, cứ trộm là bị tội trọng, là trường hợp nào? Hả? Không có khác, ông kêu là gì? Là ma. À, trường hợp bất kể hết. Có những trường hợp á, hệ giết loài khác thì coi như không bị tội. Có nhiều trường hợp á, là bất kể mình cứ giết cái là mình bị tội. Đó là trường hợp mình giết với lại đại màn tâm, với cái tâm đại màn. Cái tâm đại màn là cái tâm của những cái kẻ mà nó chuyên giết, gặp loài nào nó giết loài đó, hung dữ, hung ác, hung tàn như vậy. Thì đó là cái tâm đại màn. Cái tâm đó thì nó không kể lầm lỡ gì nó hết rồi. Còn lại có trường hợp là có nhiều kẻ nó chỉ giết loài người thôi mà nó không giết các loài khác, thì cái đó kêu là tiểu màn. Thì nói trường hợp ăn trộm cũng như vậy, những kẻ mà chuyên làm nghề nghiệp ăn trộm đó, đó là cái tâm, nó là tâm, nhưng mà nó chỉ nghĩ nó ăn trộm trong loài người thôi đó, thì kêu là tiểu màn. Thì lúc đó có lầm lỡ lầm lộn gì hết á, tại vì cái tâm của nó là có vật là ăn trộm, có vật là ăn trộm. Bây giờ nó thấy vật này nó lấy, nhưng mà trong lúc hốt hoảng nó lấy nhầm vật khác, nhưng mà bởi vì cái tâm của nó là đi ăn trộm và thấy vật nào lấy vật đó, thì là nó lấy lộn lấy lầm gì cũng kể nữa. Còn nếu ăn trộm mà cái anh chàng mà cái tâm ăn trộm nó mạnh hơn nữa của loài vật cũng ăn trộm, bất kể, thì lúc bây giờ là anh nói anh trộm cái là nó thành tội trọng. Thành ra đó là trường hợp như vậy á, là không có còn kể những trường hợp lầm lỡ lầm gì nữa hết. Thì đến trường hợp thứ năm là trường hợp tưởng tưởng sai hay là tưởng không đúng, tức là mình thế cái trang 278 ở lìa bên ngoài vô á. Tưởng không đúng là như thế nào? Tốt nhất là nếu chúng ta muốn cho mình nắm vững vấn đề thì cần phải về coi đi coi lại cái bài học. Nhưng nó có nhiều cái vấn đề trong đó, cho nên chúng ta cần phải nghe cái lời giảng kèm theo với cái sự coi đi coi lại cái bài học của mình. Tại vì nó sẽ có nhiều cái trong đó đôi khi mình thấy nó hơi khó hiểu thì phải nghe cái giảng thêm nữa. Tưởng không đúng này gọi là tưởng sai, là trường hợp tâm tưởng về cảnh không đúng với cảnh, tâm sai cảnh. Như cảnh là A mà tâm lại tưởng đó là B. Theo luật thì cứ dựa theo nguyên tắc phạm tội về cảnh đúng của cái giới và phán định về trường hợp tưởng sai này. Bây giờ tưởng sai thì nhớ vấn đề tưởng sai đây. Tưởng sai có nghĩa là đây là cái máy mà thầy tưởng đây là cái hộp. Đó là cái nghĩa về tưởng sai. Nhưng có chừng tưởng sai ở trong này luật cái cảnh đó, đúng là cảnh mà ở cái trang số 3 các duyên cần có để thành tội, nó đưa cái cảnh ra, đó là cảnh đúng, nhớ không? Chứ không phải cảnh ngoài thực tế là cảnh đúng, nhớ cái điều đó ha. Không phải cảnh ngoài thực tế là cảnh đúng. Thí dụ đối với giới sát thì trong giới luật đưa ra là cảnh phải là người thì người đó là cảnh đúng. Trên thực tế thế mà cảnh đó là người thì coi như cảnh đó là cảnh đúng. Rồi trong các nhân duyên để phạt tội á, nói là cái duyên thứ hai, tức là cái điều kiện thứ hai á, trong tâm phải có ý tưởng cho đó là người. Thì hết bao giờ á, mà thầy có cái tưởng đây là người thì đó là tưởng đúng, chứ không có căn cứ theo cái cảnh trên thực tế. Thí dụ bây giờ chỗ cảnh sai với tưởng sai thì mình phải cho nó rõ nữa. Thí dụ bây giờ cái cảnh nó là khúc cây, ở trong bóng tối là khúc cây, thầy đi vô phòng trong bóng tối thì tưởng nó là người, thì đó là cảnh sai hay tưởng sai? Đó là khúc cây mà vô thì tưởng là người, đó là cảnh sai hay tưởng sai? Không phải, đó là cảnh sai. Bởi vì trong năm cái duyên đầu tiên nhất á, tức là phải dựa theo các cái duyên ở trang số 3 đưa ra các cái duyên để phạm giới á, mình phải dựa theo đó mà mình nhận định cảnh sai với tưởng sai. Trong giới luật nói bao giờ cảnh là người thì đó là cảnh đúng, nếu cảnh không phải là người thì đó là cảnh sai. Bao giờ cái tâm mình cho đó là người thì đó là tưởng đúng, mà hết tâm mình cho đó không phải là người thì đó là tưởng sai. Nhớ vậy ha. Chứ nó không có theo trên thực tế, không có theo trên thực tế mà đoán đâu. Thì ra bây giờ thì vào trong phòng tối có người ngồi đó thì tưởng đó là cái ghế, thì vậy là tưởng sai cảnh sai, thì đó là tưởng sai, hiểu không? Đó là tưởng sai. Nếu trong phòng đó có một phi nhân hay là có một súc sinh, có một phi nhân mà thầy bước vô đó mà thầy giết, mà thầy tưởng đó là cái ghế, vậy là tưởng sai hay cảnh sai? Đúng, tưởng sai và cảnh sai luôn. Nó không có cần biết trên thực tế là gì hết, nó chỉ cần theo những các nguyên tắc về phạm tội mà mình nói chữ sai đó, mình dùng chữ sai đó. Mình đừng có dùng cái chữ sai đó trên thực tế, mình dùng chữ sai đó là nó đúng theo các cái điều kiện để kết tội. Trong cái duyên, trong cái điều kiện để kết tội ăn trộm á, thí dụ vậy, đó phải là một cái vật có chủ, thì tưởng của mình á phải là tưởng rằng đó là vật có chủ. Bây giờ có một cái vật có chủ mà thầy tưởng là đó là vật không có chủ thì dĩ nhiên là tưởng sai. Nếu là cái vật có vô chủ mà thầy tưởng đó là vật có chủ thì là tưởng đó là vật có chủ mà vật đó là vật vô chủ hả, thì cảnh sai thôi, tưởng có sai. Cứ lật các cái duyên để bạn tối á, hiểu không? Khi nào mình muốn nói là người đó phạm giới ăn trộm thì trước tiên hết cái vật đó phải là vật có chủ, cái tâm tưởng người đó phải là biết rằng là cho là đó là vật có chủ. rồi người đó mới khởi tâm ăn độ, rồi người đó mới dùng phương tiện, cái vật đó là vật có năm giá trị, năm tiền trở lên, rồi người đó mới lấy cái vật đó xê dịch đi khỏi chỗ thì thành tội rồi, thành phạm giới. Nay ấy, đó là cái vật vô chủ mà mình tưởng đó là vật có chủ, rồi mình khởi tâm muốn ăn trộm rồi mình lấy, thì trong đó vật không có chủ mà mình tưởng là có chủ, vậy thì là cảnh sai. Nhớ chưa? Cái chữ sai ở đây nó không có dựa trên thực tế, nhớ. Thì bây giờ ví dụ mình nghe giảng như vậy rồi, rồi mình coi đi coi lại cái bài học á, thì từ từ sẽ thấy nó không có khó. Chẳng qua là cái giới luật là một cái môn học chuyên môn, cho nên đôi khi đó mình phải quen dần với những cái cách xài danh từ, cái thuật ngữ của một cái môn môn, rồi mình nghe đi nghe lại 2-3 lần đó, thì mình thấy nó rất rõ ràng, nó không có cái gì mà khó nữa, không có lộn xộn tối bù cái đầu óc mình đâu. Thành ra đây mới đưa ra này các trường hợp để mình nói về chữ sai này, nói về tưởng sai. Như giới sát thì cảnh đúng phải là người, nếu tưởng đó là người thì là tưởng đúng, nếu tưởng đó là phi nhân thì là tưởng sai. Như giới chỗ thì cảnh đúng phải là vật có chủ, nếu tưởng đó là vật có chủ thì là tưởng đúng, nếu tưởng đó là vật không chủ thì là tưởng sai. Như giới dâm thì cảnh đúng phải là đường dâm, nếu tưởng đó là đường dâm thì là tưởng đúng, nếu tưởng đó không phải là đường dâm thì là tưởng sai. Như giới vọng, cảnh đúng là người, nếu tưởng đó là phi nhân là tưởng sai. Đấy, bây giờ đến câu số 2, mình coi trong cái tờ giấy lìa bên ngoài á, giấy vừa hôm trước phát qua phát đó. Câu số 2: như vậy đối với trường hợp cảnh khác thế vào như B thế vào A, mà mình lại tưởng B đó là A, thì so với trường hợp tưởng không đúng ở đây khác nhau ra sao? Bây giờ mình muốn phân biệt thêm cho nó, cho mình rõ ràng hơn nữa. Nhưng mà tất cả những cái điều, nhớ điều mình học cái gì mình nhớ về này. Khi mình mới đến, ví dụ bây giờ ai mà mới chủ kiến giác không, thì mình chỉ đường càng rõ ràng chừng nào cho ta, người ta càng chịu thua bấy nhiêu. Bây giờ anh thẳng vào đây, rồi anh lên lầu rồi anh rẽ trái đi phải, anh đi thẳng rồi anh rẽ phải, rồi anh rẽ trái rồi đi ngang đi dọc.